Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng Giêng năm 2016. Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh cho phi cơ đáp xuống một phi đạo tại Trường Sa. Lãnh đạo Hồng Kông rất quan ngại về các vụ mất tích. Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Mỗi ngày một sự kiện, xung khắc Riyadh, Tehran có nguy cơ kéo Trung Đông vào bạo loạn. Kính thưa quý thính giả, Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh thử nghiệm phi đạo ở Trường Sa. Sau Việt Nam và Hoa Kỳ, đến lượt Philippines và Nhật Bản vào ngày hôm nay, lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử nghiệm ra một phi đạo ở Trường Sa. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Mỹ AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose đã tố cáo việc Trung Quốc cho thử nghiệm phi đạo trên đá chữ thập là một hành động làm tăng thêm căng thẳng và bất ổn định trong khu vực. Chính quyền Philippines đang cân nhắc việc phản đối hành động của Trung Quốc như Việt Nam đã từng làm. Cuối tuần qua, Hà Nội đã tố cáo hành vi của Bắc Kinh bị cho là đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Hà Nội đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động tương tự. Bắc Kinh ngay sau đó đã bác bỏ lời phản đối của Việt Nam, cho rằng nơi một phi cơ dân sự của họ đáp xuống thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Về phần Nhật Bản, Tokyo vào hôm nay cũng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước vấn đề Bắc Kinh thử đường bay trên đá chữ thập. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida xác định rằng Nhật Bản hết sức quan ngại trước hành động của Trung Quốc bị coi là đơn phương thay đổi hiện trạng khu vực và nhằm biến các công trình bồi đắp và xây dựng rầm rộ và cấp tốc các đảo nhân tạo thành sự đã rồi, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với ông Kishida, Nhật Bản không thể chấp nhận một hành động như của Trung Quốc đã làm tình hình căng thẳng leo thang và khiến cho cả cộng đồng quốc tế quan ngại. Tokyo theo ông sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác có liên can để bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển. Theo giới quan sát, hành động leo thang của Bắc Kinh rất rõ, vì tuần qua như vậy là lần đầu tiên mà Bắc Kinh cho phi cơ cất cánh và hạ cánh trên phi đạo mà họ đã xây dựng trên đá chữ thập, một trong bảy đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Hành động nói trên của Trung Quốc cũng dự báo khả năng Bắc Kinh quân sự hóa các đảo này, biến chúng thành bàn đạp, triển khai lực lượng xa đất liền của Trung Quốc để đe dọa các láng giềng.
Trước tham vọng chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, Ấn Độ lập trạm vệ tinh ở Việt Nam để giám sát Biển Đông, kết nối với một trạm khác đặt tại Indonesia. Tin này do Thời báo Kinh tế Ấn Độ loan tải.
Trạm theo dõi, thu thập và xử lý dữ liệu vệ tinh của Ấn Độ được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, trị giá 23 triệu đô la. Trạm này sẽ được tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn sắp tới. Ấn Độ cũng đã có một trạm tương tự đặt tại Pune. Theo tờ báo, trạm giám sát vệ tinh này sẽ mang lại vị thế chiến lược quan trọng cho Ấn Độ tại Biển Đông, hiện đang là trung tâm gây căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines trong vài năm qua. Ngoài Ấn Độ, một số quốc gia ASEAN, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã bày tỏ quan ngại trước các chiến thuật hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. The Economist cho rằng việc Ấn Độ lập trạm giám sát vệ tinh ở Việt Nam là điều đáng hoan nghênh, giúp tăng cường vai trò của New Delhi tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, tờ báo cũng thắc mắc vì sao không thể lập trạm vệ tinh theo dõi khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan.
Lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố rất quan ngại về vụ 5 người dân Hồng Kông mất tích một cách bí ẩn, tất cả đều làm việc tại một nhà xuất bản nổi tiếng chỉ trích Trung Quốc. Theo một dân biểu Hồng Kông, có thể những người này bị an ninh Trung Quốc bắt cóc.
Ông Lương Chấn Anh được AFP trích dẫn, nói với báo giới, tôi cũng như các bộ liên quan rất quan ngại về các vụ mất tích. Theo trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, chính phủ cảm thấy rất lo ngại cho vấn đề an ninh và các quyền của người dân Hồng Kông. Ông nhấn mạnh luật pháp Hồng Kông bảo vệ tự do báo chí, xuất bản và tự do ngôn luận. 5 người bị mất tích đều làm việc cho nhà xuất bản Hồng Kông Mighty Current. Từ giữa tháng 11 năm ngoái, người ta không có tin tức gì về việc 4 nhân viên. Và từ ngày 30 tháng 12 vừa qua, ông Lý Ba, người thứ năm, cũng biệt vô âm tín. Các vụ mất tích này xảy ra trong bối cảnh có tin đồn là nhà xuất bản Mighty Curran chuẩn bị cho ra mắt một cuốn sách nói về người tình cũ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Hà Tuấn Nhân, một dân biểu thuộc phe Dân Chủ, hôm Chủ nhật vừa qua cho rằng có thể an ninh Trung Quốc đã bắt cóc 5 người nói trên. Trong khi đó, ông Lương Chấn Anh khẳng định là không có một yếu tố nào cho phép đoán như vậy, và ông kêu gọi thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, trưởng đặc khu Hồng Kông bị coi là người thân Bắc Kinh. Do vậy, ông bị chỉ trích là đã không làm gì để có được thông tin từ phía Trung Quốc. Dân biểu ủng hộ Dân Chủ, ông Lý Trác Nhân, tuyên bố là chính quyền Hồng Kông và ông Lương Chấn Anh cần làm cho Bắc Kinh biết là người dân Hồng Kông lo ngại, chứ không chỉ ngồi chờ câu trả lời của Trung Quốc. Theo báo chí địa phương, cảnh sát Hồng Kông đã hỏi công an Trung Quốc và đang chờ đáp án. Cũng liên quan đến các vụ mất tích, chi nhánh Hồng Kông của nhóm tin tặc nổi tiếng Anonymous ngày mùng 2 vừa qua đã đăng một đoạn video trên Facebook cho biết sẽ tấn công các website của chính quyền Hồng Kông và cảnh sát Trung Quốc để trả đũa. Anonymous tuyên bố, chúng tôi không thể tha thứ cảnh sát Trung Quốc đã vi phạm quy chế một quốc gia hai chế độ và bắt cóc 5 công dân Hồng Kông.
Về thời sự Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán đóng cửa sau khi bị sụt 7% và 8% cùng với việc công bố các chỉ số tệ hại của nền kinh tế Trung Quốc.
Chỉ số CSI 300 tổng hợp khoảng 300 công ty chủ chốt niêm yết trên cả hai thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã bị lao dốc, khiến cho các giao dịch bị ngưng lại. Theo quy định mới của cơ quan quản lý chứng khoán, nếu biên độ dao động quá 7% thì sẽ đóng cửa thị trường để tránh tâm lý hoảng loạn. Vào lúc đóng cửa, chỉ số phức hợp của thị trường Thượng Hải đã sụt mất 6,85%, còn thị trường Thâm Quyến sụt đến 8,19%.
Cũng tại Trung Quốc, các đảng viên mê tín dị đoan sẽ bị khai trừ khỏi đảng. Quy định kỷ luật mới này bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm nay 2016, Thụy My cho biết lý do.
Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư trong những tháng gần đây, đã kêu gọi tăng cường kiểm soát ý thức hệ trong số 88 triệu đảng viên. Trong số các hoạt động bị coi là mê tín dị đoan, có việc xem bói toán hay phong thủy. Tân Hoa Xã trích lời một quan chức phê phán đối với các viên chức không còn tin vào chủ nghĩa Mác Lênin mà lại đi tin vào thuật phong thủy. Trong những năm gần đây, nhiều quan chức cao cấp trong Đảng Cộng sản bị tố cáo đã tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, chẳng hạn Chu Vĩnh Khang, từng giữ chức vụ cao nhất về an ninh ở Trung Quốc, đã nhờ Tào Vĩnh Chính, một thầy bói đồng thời là bậc thầy về khí công, tư vấn. Thầy bói này sau đó đã ra làm chứng chống lại Chu Vĩnh Khang trong phiên tòa.
Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố đất nước đã thoát khỏi giảm phát. Nhân dịp đầu năm, Thủ tướng Shinzo Abe cam kết là chính phủ của ông và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ phối hợp với nhau để loại bỏ hoàn toàn tình trạng giảm phát này. Nhật Bản bị rơi vào tình trạng giảm phát kể từ cuối những năm 1990 sau khi bong bóng nhà đất bị vỡ tung. Một chính sách kích thích kinh tế khổng lồ ban hành sau đó đã thất bại trong việc cứu Nhật Bản ra khỏi vũng lầy giảm phát. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam vào đầu năm nay đã ban hành tình trạng phá giá đồng tiền.
Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được áp dụng kể từ hôm nay, mùng 4 tháng Giêng, thì tỷ giá trung tâm của đồng tiền Việt Nam đã được ấn định ở mức 21.876 đồng ăn 1 đô la, thấp hơn 6 đồng so với tỷ giá cố định được duy trì từ ngày 12 tháng 8 năm ngoái đến nay. Tỷ giá thực vẫn có thể dao động 3% bên trên hay bên dưới tỷ giá trung tâm đó. Tỷ giá đô la hôm nay chẳng hạn lên đến hơn 22.500 đồng ăn 1 đô la. Điểm mới trong quyết định của giới chức tiền tệ Việt Nam là kể từ nay tỷ giá trung tâm sẽ được thay đổi từng ngày cho hợp hơn với thị trường, thay vì nằm ở mức cố định như trước đây. Nhìn chung, quyết định của Việt Nam tương đương với việc hạ giá đồng tiền Việt Nam, giúp cho hàng hóa Việt Nam có sức cạnh tranh cao hơn trên trường quốc tế.
Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran. Sự kiện Vương triều Ả Rập Xê Út hành quyết 47 tù nhân cuối tuần qua, trong số này có nhà đối lập Nimr Bakr Animer, một giáo sĩ Shia, rất được kính trọng đã gây phản ứng chỉ trích từ chính quyền Hồi giáo Iran và biểu tình phản đối. Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, người biểu tình đã đốt cháy Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Tehran bằng bom xăng cocktail Molotov và tấn công vào tòa lãnh sự ở Mashhad, phía đông Iran. Khoảng 4 người gây bạo động đã bị bắt. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau 3 tháng Giêng, Ả Rập Xê Út thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran và ra lệnh cho thành viên ngoại giao đoàn Iran phải rời khỏi Vương quốc Sunni trong vòng 48 giờ. Giới phân tích lo ngại, tình hình không dừng lại ở đây. Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo, bằng lời lẽ đe dọa, máu của thánh tử đạo đã đổ xuống một cách quan khiên, chính quyền Ả Rập Xê Út sẽ bị trời phạt. Theo AFP, cộng đồng Shia tại Iraq, Liban, Yemen, Bahrain cho đến Pakistan và vùng Kashmir, Ấn Độ xa xôi đều tỏ ra bất bình. Nhiều cuộc biểu tình được dự trù tại Iraq, trong khi hai đền thờ của hệ phái Sunni đã bị đặt bom vào sáng nay 4 tháng Giêng. Ngược lại, tại nhiều nước Ả Rập, trong đó có Kuwait, Qatar, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, phản ứng ngược lại, các nước theo hệ phái Sunni lên án hành động tấn công sứ quán Ả Rập Xê Út và ủng hộ chính sách chống khủng bố của Riyadh. Khủng hoảng ngoại giao cũng lan đến thể thao. Các câu lạc bộ bóng đá Ả Rập Xê Út đang tham gia Cúp Châu Á, kêu gọi tổ chức các trận đấu với Iran ở một nơi khác ngoài Iran. Trong khi đó, Pháp kêu gọi hai chính quyền Iran và Ả Rập Xê Út giảm căng thẳng. Phát ngôn viên chính phủ Stéphane Le Foll tuyên bố, với vị thế có thể đối thoại với mọi phía, Paris kêu gọi hai bên xuống thang. Còn tại Hoa Kỳ, tuần lễ này là tuần lễ quyết định đối với Tổng thống Mỹ Obama trong hồ sơ hạn chế mang súng cá nhân. Như đã thông báo trong dịp gửi lời chúc mừng năm mới với dân Mỹ, ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch để thảo luận về dự luật hạn chế sử dụng súng cá nhân. Dự luật này nếu không được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ chấp nhận, chắc chắn sẽ được ban hành dưới hình thức sắc lệnh. Các tổ chức ủng hộ quyền dùng súng tại Mỹ đã có phản ứng mạnh mẽ chống lại. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Cabomacho gửi về bài tường thuật.
Sur son site internet, la NRA met en garde les Américains. Jamais votre droit constitutionnel à porter des armes n'a été aussi.
Trên website của mình, Hiệp hội Súng Quốc gia Mỹ NRA đã cảnh báo người dân chưa bao giờ quyền được mang súng theo hiến định lại bị đe dọa như hiện nay. Hàm ý nói đến dự luật của Tổng thống Barack Obama bao gồm các biện pháp hạn chế sẽ được công bố trong tuần này. Mặt khác, phe vận động hành lang còn kêu gọi các thành viên không bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton bởi vì ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cũng cam kết sẽ ban hành luật lệ liên quan đến việc mua bán, sử dụng súng sát thương. Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng sẽ không làm thay đổi mạnh mẽ tập quán của người dân Mỹ. Dự luật quy định phải kiểm tra tiền sử của tất cả những ai muốn mua súng và buộc những người bán súng không chuyên nghiệp phải xin giấy phép. Theo thăm dò dư luận của Viện Kinnipeck, 90% dân Mỹ ủng hộ các biện pháp này. Thế nhưng, quyết tâm hạn chế mua bán súng bất hợp pháp cũng có một hạn chế, đó là súng ống được dùng trong các vụ bắn giết gần đây ở Oregon hay tại California đều được mua bán một cách bất hợp pháp. Các tổ chức đấu tranh chống nạn mua bán súng cho rằng dự luật là một bước khởi đầu tốt, nhưng một số ứng viên tổng thống trong đảng Cộng Hòa như Thượng nghị sĩ Ted Cruz, tiểu bang Texas đã cam kết là nếu thắng cử thì sẽ hủy bỏ văn bản này mà họ gọi là sắc lệnh giết chết quyền tự do.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vụ chuyến bay Malaysia MH17 bị bắn rơi trên không phận Ukraine vào tháng 7 năm 2014, một nhóm nhà báo công dân thế giới tố cáo lính Nga liên can. Viện Kiểm sát Hà Lan vào ngày hôm qua thông báo sẽ xem xét nghiêm túc một báo cáo của nhóm phóng viên điều tra, trong đó nhận diện được khoảng 20 lính Nga có thể liên can trong vụ chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
Phát ngôn viên Viện Kiểm sát Hà Lan cho biết chỉ mới nhận được báo cáo sau Noel, sẽ nghiên cứu nghiêm túc để xác định xem có thể sử dụng cho điều tra hình sự hay không. Viện Kiểm sát Hà Lan đang cố gắng tìm ra các thủ phạm đã gây thảm họa làm 298 người thiệt mạng, trong đó 2/3 là công dân Hà Lan. Báo cáo do nhóm nhà báo công dân Bellingcat có trụ sở tại Anh Quốc thực hiện. Nhóm này chuyên thu thập, phân tích những thông tin trên các mạng xã hội và những nguồn mở khác. Năm 2014, Bellingcat khẳng định chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ máy bay rơi, người ta trông thấy một dàn phóng hỏa tiễn bút từ một đoàn xe quân sự của lữ đoàn phòng không số 53 của Nga đóng tại một căn cứ gần biên giới Ukraine. Dàn phóng này sau đó được người dân ghi hình lại bị thiếu mất ít nhất một hỏa tiễn. Khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Hà Lan hôm Chủ nhật, người sáng lập Bellingcat cho biết nhóm phóng viên đã nhận diện được một nhóm 20 quân nhân của lữ đoàn này, có thể là nhóm biết được ai đã bắn ra hoặc thủ phạm là quân nhân trong nhóm. Để đi đến kết luận trên, Bellingcat đã tham khảo nhiều bức ảnh được đăng trên các mạng xã hội và danh sách về sự hiện diện của quân đội trên Internet. Cuộc điều tra quốc tế về nguyên nhân máy bay rơi do Hà Lan chủ trì hồi tháng 10 năm ngoái đã khẳng định chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines đã bị một hỏa tiễn địa không bút do Nga sản xuất bắn trúng từ một khu vực do phe nổi dậy thân Nga chiếm giữ. Kết luận này đã củng cố giả thiết cho nhiều người nêu ra trước đây, nhất là Ukraine và Hoa Kỳ, nhưng bị Kremlin kiên quyết bác bỏ, đổ lỗi cho quân đội Ukraine.
Tại Pháp, một năm sau vụ thảm sát, tuần báo trào phúng Charlie Hebdo tiếp tục châm biếm số tưởng niệm với hình vẽ một thượng đế mang bộ râu quai nón, mang khẩu súng AK và hàng chữ một năm sau kẻ sát nhân vẫn nhớ nhơ.
Số báo ra đời trùng với dịp kỷ niệm một năm vụ thảm sát làm cho 17 người thiệt mạng được in 1 triệu bản. Trong tuần này cũng diễn ra một loạt các hoạt động tưởng niệm được kết thúc bằng một cuộc meeting lớn ở quảng trường République Paris với sự hiện diện của Tổng thống Pháp François Hollande.
Mỗi ngày một sự kiện.
Xung khắc Riyad Tehran có nguy cơ kéo Trung Đông vào bạo loạn. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cuộc tranh giành ảnh hưởng chiến lược giữa Iran Shia và Ả Rập Xê Út Sunni đã trở thành công khai. Đối với Tehran, vương triều Ả Rập Xê Út đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi hành quyết giáo chủ Nimr Bakr al-Nimr, một chức sắc tôn giáo đáng kính của toàn thế giới Hồi giáo, chứ không riêng gì một nước. Nhận định này của Thứ trưởng Ngoại giao Iran sau khi Riyadh yêu cầu Ngoại giao đoàn Iran trong vòng 48 giờ phải rời Ả Rập Xê Út, cũng như lời đe dọa trước đó của giáo chủ Iran Ali Khamenei, chính quyền Xê Út sẽ bị trời phạt, cho thấy xung khắc giữa hai chế độ có tham vọng lãnh đạo thế giới Hồi giáo không dừng lại ở khâu chiến. Đối với Iran, Ả Rập Xê Út làm thiệt hại quyền lợi của khối Ả Rập và Hồi giáo. Hai tội lớn nhất là sản xuất dầu khí với khối lượng lớn, làm giá nhiên liệu giảm và ủng hộ khủng bố Sunni mà điển hình là Daesh. Ngược lại, Ả Rập Xê Út tố cáo Iran tài trợ cho các tổ chức Hồi giáo Shia cực đoan, phe Houthi ở Yemen hay Hezbollah ở Liban trực tiếp can thiệp vào Syria để bảo vệ chế độ độc tài Damascus. Bên nào cũng có những lực lượng chính trị và võ trang đồng minh ở Trung Đông. Tại Iraq, giáo chủ Ali Sistani, lãnh đạo tinh thần của hệ phái Shia, đã bỏ thái độ thận trọng để lên án Riyadh có thái độ gây hấn khi hành quyết và biêu xác 4 giáo sĩ Shia ở Ả Rập Xê Út. Nhiều dân biểu Iraq thuộc hệ phái Shia cũng đòi phải xử tử khoảng 60 tù nhân Ả Rập Xê Út đang bị giam tại Iraq để trả thù. Ở Yemen, cuộc nội chiến giữa phe Houthi nổi dậy do Iran tài trợ và chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út và Liên minh quân sự Ả Rập hậu thuẫn sẽ gia tăng cường độ. Vài giờ sau khi Riyadh hành quyết các giáo sĩ Shia, Liên minh đã hủy bỏ lệnh ngưng bắn tạm thời tại Yemen. Viễn ảnh tìm một giải pháp đàm phán dự kiến vào trung tuần tháng Giêng đã xa dần. Cũng như ở Yemen, khủng hoảng Syria cũng đang kỳ vọng vào một thỏa hiệp chính trị vào cuối tháng Giêng. Thế nhưng khi hành quyết những chức sắc Shia, Ả Rập Xê Út xem Iran là kẻ thù, và như vậy dự án liên minh rộng lớn chống Daesh, trong đó có Nga và Iran tham gia, khó có thể thực hiện. Câu hỏi đặt ra là tại sao Riyadh hành quyết một loạt đối lập mà đa số là tín đồ Shia? Theo nhà phân tích Pháp George Manprino, Iran và Ả Rập Xê Út đang leo thang trả đũa nhau. Cách nay 10 hôm, thủ lĩnh một tổ chức đối lập Syria tên Zakhan Al-Wish đã bị không quân Damas giết chết. Nhân vật này là cột trụ của Ả Rập Xê Út và của quân đội Hồi giáo, một tổ chức nổi dậy tại Syria do Riyadh tài trợ. Ngoài việc hành quyết tín đồ Shia để trả thù Iran, Riyadh còn có thể gia tăng viện trợ quân sự cho các tổ chức nổi dậy tại Syria thuộc phe Sunni và sẽ làm cho chiến sự leo thang trong những ngày tới. Ẩn số duy nhất hiện nay là liệu Riyadh có bất chấp Nga dọa trả thù, giao tên lửa phòng không, địa đối không, Stinger cho phe nổi dậy tại Syria hay không. Phi công Nga thời Liên Xô đã từng trả giá nặng vì Stinger trên chiến trường Afghanistan. Khi hành quyết chức sắc Shia, Ả Rập Xê Út trấn an được phe Sunni cực đoan tại Trung Đông đang bất bình vì phe Shia cuồng tín. Thế nhưng, tính toán của Ả Rập Xê Út có thể lôi kéo cả Trung Đông đang chìm trong máu lửa và vòng xoáy ăn miếng trả miếng đầy bất trắc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự, dư luật. Dự thảo luật về hội chưa thật sự bảo đảm quyền này, tạp chí do Thanh Phương thực hiện và trình bày. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần thời sự bổ sung. Cố đô Lào Luang Prabang giữa bảo tồn truyền thống và phát triển hiện đại. Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, chuyển mình từ thành phố Ma.
Luang Prabang giữa bảo tồn truyền thống và phát triển hiện đại. Cố đô Luang Prabang nằm ở phía bắc nước Lào, được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO vào tháng 12 năm 1995. Thành phố nhỏ bé nhưng độc đáo này mang phong cách kiến trúc rất hài hòa. Xen kẽ giữa những căn nhà gỗ cổ kính là những ngôi nhà gạch xây từ thời thuộc địa, cùng với rất nhiều đền điện có lối kiến trúc độc đáo. Tất cả ẩn mình trong khung cảnh thanh bình được thiên nhiên ưu đãi giữa hai dòng sông Mekong và Nam Khan. Di sản và cảnh quan tự nhiên trong khu vực được bảo tồn trong suốt 20 năm, đây là lý do giúp ngành du lịch địa phương không ngừng phát triển. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh này cũng kéo theo nhiều thay đổi bất ngờ trong lĩnh vực nhà ở và dân cư. Thông tin viên đài RFI Arnaud Dubus trong khu vực nhận xét, những thay đổi trên trở thành những thách thức mới mà cả UNESCO, chính quyền Lào và người dân Luang Prabang phải tìm cách vượt qua, để tránh lặp lại vết xe đổ mà một số thành phố khác trong khu vực đã vấp phải như Hà Nội hay Siem Reap. Sau 20 năm, dường như chương trình bảo tồn di sản của UNESCO và chính quyền Lào đã đạt được thành công, theo như lời nhận xét của ông Francis Angelmal. Ông là tác giả nhiều cuốn sách về Lào và sống tại Luang Prabang từ năm 1991. Ông nói,
có thể nói rằng sau 20 năm nếu không có sự can thiệp của UNESCO thì chưa chắc thành phố đã được như hiện nay. Rất có nhiều khả năng là các công trình xây dựng mất mỹ quan và không cân đối, hay hàng loạt khách sạn 5-6 tầng mọc lên, hoặc nhiều công trình cổ có giá trị có thể bị phá bỏ.
Nhờ chiến dịch bảo tồn này nên lượng khách du lịch tới Luang Prabang ngày một đông. Trong khoảng thời gian đầu thập niên 1990, cố đô của Lào gần như bị cắt khỏi thế giới bên ngoài và hàng năm chỉ thu hút chừng 50.000 khách du lịch. Trong khi đó, năm 2014, thành phố đã đón gần 400.000 du khách. Đây là luồng dưỡng khí mới cho thành phố đang trong cơn hấp hối vào cuối thập niên 1980. Ngành du lịch gần như là hoạt động kinh tế duy nhất còn sống sót tại vùng này. Du lịch phát triển cũng gây xáo trộn cho cuộc sống của giới tăng lữ địa phương. Ông Bon Khong Khut Thao, trợ lý giám đốc phòng di sản thế giới Luang Prabang cho biết.
Rất nhiều khách du lịch thiếu ý thức tôn trọng, ví dụ một số người trèo lên tượng Phật trong đền. Người dân Luang Prabang rất gắn bó với truyền thống cung lễ cho các nhà sư vào buổi sáng. Với họ, đây là một nghi lễ tẩy uế. Thế nhưng, nhiều khách du lịch lại muốn tham gia và tới phúng đồ ăn trong khi lại trang điểm quá lố hay sức nước hoa quá nhiều.
Thông tin viên Arnaud Dubus cho biết, Mỗi buổi sáng từ 5:30, các nhà sư đi thành hàng dọc dài trên con phố chính ở Luang Prabang để nhận đồ phúng của người dân Lào và du khách. Thế nhưng, không khí tôn nghiêm bị quấy dày vì trước mặt các nhà sư khất thực là những nhóm du khách chen nhau chụp ảnh. Nhiều khách sạn phát miễn phí cho du khách những cuốn sách nhỏ giải thích cách hành xử trong dịp này. Song lượng khách quá lớn nên việc chen lấn khó lòng tránh được. Một số nhà sư phản ứng theo cách riêng của họ là lui về ở ẩn trong những khu đền cổ bên tả ngạn sông Mekong, bị bỏ hoang từ khi Đảng Cộng sản Lào lên nắm quyền vào năm 1975. Thế nhưng, bên cạnh mặt tiêu cực, ngành du lịch cũng tác động tích cực đến cuộc sống của nhà sư. Đền chùa trở thành bệ tiến xã hội nhờ bối cảnh kinh tế đầy lợi nhuận, theo lời giải thích của ông Francis Angelmal.
Hiện nay có khoảng 1.400 chú tiểu sống tại các ngôi đền trong thành phố. Họ từ các làng mạc hẻo lánh tới học trung học ở Luang Prabang. Ngày trước, sau khi học xong, họ trở về quê để làm nông. Ngày nay, những thiếu niên này biết nhìn xa hơn và nhận thấy có nhiều cơ hội khác. Một số người tìm vị trí lễ tân khách sạn hay làm phục vụ tại các nhà hàng. Như vậy, họ có cơ hội thăng tiến hơn.
Còn ông Frédéric Vincenot, chủ một nhà hàng tại phố Sisavang Vong, tên của vị vua cuối cùng ở Luang Prabang, nhận xét.
Hiện giờ, những người dân sống tại trung tâm thành phố lịch sử đều cho tiểu thương thuê lại nhà để mở cửa hàng hay nhà hàng. Họ chuyển hết ra sống ở ngoại thành. Một tấc đất cũng được khai thác triệt để và giá bất động sản không ngừng tăng lên. Một giá 1 mét vuông đất ở đây còn đắt hơn tại nhiều nơi ở thủ đô phương Tây.
Về mặt tích cực, nguồn gốc dân cư ở đây trở nên đa dạng. Các dân tộc thiểu số sống trên đồi hay tại các vùng núi xa thành phố, trong đó có người Hmong và người Khmu, đều làm việc tại thành phố như làm lái xe, hướng dẫn viên hay bán hàng ngoài chợ đêm trong phố. Khi màn đêm buông xuống, các tiểu thương bày bán hàng hóa trên trục phố chính và mỗi tối lại cấm xe cộ để nhường chỗ cho khu chợ đêm. Tuy nhiên, người ta nhận thấy rằng những mặt hàng thủ công đang dần bị các sản phẩm theo thị hiếu của du khách lấn át. Như những đôi dép đi trong nhà theo kiểu Hmong hay những sản phẩm nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Thay vì chỉ bán đồ thủ công truyền thống, người bán hàng sẵn sàng bán bất kỳ sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của khách du lịch, vì những người dân cần có thu nhập để hỗ trợ gia đình, theo như lời giải thích của bà Donna Letnicki thuộc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống và Dân tộc. Phnom Penh chuyển mình từ thành phố Ma. Từ một thành phố hoang vu vào cuối thập kỷ 1970 dưới thời Khmer Đỏ, Phnom Penh đang chuyển mình nhờ nền kinh tế phát triển. Dấu hiệu rõ nhất là sự xuất hiện của các trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao mới được hoàn thiện, cùng với tầng lớp trung lưu ngày càng đông. Song bên cạnh đó, phần lớn dân cư vẫn sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Bên trong Ion Mall, trung tâm thương mại lớn nhất tại Campuchia, khách hàng và người tò mò ngắm nghía các cửa hiệu nổi tiếng hay tự chụp ảnh trước cây thông Noel sừng sững giữa sảnh trung tâm. Ion Mall biểu tượng cho sự chuyển mình của thành phố là sản phẩm trị giá 200 triệu euro của một tập đoàn Nhật Bản. Nếu đây là chuyện bình thường ở đa số các nước châu Á, thì còn là điều khó tưởng tại Campuchia, nơi khoảng 20% dân số vẫn sống dưới ngưỡng 1 euro một ngày. Phóng viên của AFP gặp cô sinh viên Bofa, con út một gia đình kinh doanh, trước một cửa hàng nổi tiếng. Cô tự hào nói.
Điều này cho thấy thành phố đang phát triển mạnh. Nhờ thế, mẹ gia đình tôi cũng giàu lên được. Chúng tôi kiếm được hơn 1 triệu đô la chỉ nhờ bán một mảnh đất. Tôi đi du lịch và sắm đồ tại Malaysia, Thái Lan hay Singapore. Các thành phố này đầy các tòa nhà chọc trời. Chúng tôi đang đi đúng hướng như vậy.
Gần đây, hàng chục khu phức hợp mới mọc lên tại Campuchia, đất nước có mức tăng trưởng cao trong những thập kỷ gần đây, mặc dù quyền lực kinh tế vẫn tập trung trong tay các doanh nhân thân cận với Thủ tướng Hun Sen. Ngân hàng Thế giới thẩm định nền kinh tế Campuchia đạt mức tăng trưởng 6,9% vào năm 2015, cao hơn hẳn mức 3% của nước láng giềng Thái Lan, từ lâu luôn được coi là đầu tàu kinh tế trong khu vực. Tại thủ đô Phnom Penh, đối với những tầng lớp giàu có nhờ nền kinh tế phát triển, sở hữu nhiều biệt thự sang trọng là dấu hiệu cho phép gia nhập cuộc sống thành thị xa hoa. Những khu dân cư sang trọng mang những cái tên trong mộng như Diamond Island luôn tìm cách làm hài lòng người mua muốn được sống tiện nghi như ở những thành phố lớn của các nước láng giềng. dự án Diamond Island trải trên mảnh đất rộng 100 hectare, gồm những căn hộ theo phong cách kiến trúc Paris với một bản sao khải hoàn môn của Paris, thủ đô của mẫu quốc trong giai đoạn thuộc địa. Tòa nhà chọc trời đầu tiên ở Phnom Penh với hình dạng một con rồng được khánh thành vào năm 2014. Nhưng dù có cao tới 39 tầng, tòa nhà Vattanac Capital Tower đang sắp bị vượt qua vì tòa nhà The Peak vừa mới được hai công ty của Singapore và Campuchia thông báo xây dựng sẽ có 55 tầng gồm một khách sạn hạng sang và hơn 1.000 căn hộ sang trọng.
Cách không xa những khu nhà cao cấp, những quán bar và nhà hàng phục vụ tầng lớp giàu có mới là những khu phố bình dân, thậm chí còn chưa được rải nhựa đường. Đây là mặt trái của sự phát triển.
Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á, sự phát triển quá nhanh của thủ đô Campuchia, một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất ở châu Á, lại trở thành một thách thức đối với đất nước do khả năng có hạn của chính phủ trong việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng. Một số ý kiến khác lại lo ngại cơn sốt bất động sản sẽ phá vỡ kiến trúc của thành phố. Trước đây, Phnom Penh từng được coi là hòn ngọc châu Á, với những đại lộ rộng thênh thang theo kiểu Pháp, những khu vườn được chăm sóc cẩn thận và những ngôi nhà xây theo kiến trúc thuộc địa. Một khu đô thị sôi động cũng biến thành một thành phố ma từ khi quân Khmer Đỏ lên nắm quyền vào năm 1975. Chính quyền Pol Pot đã cho di cư hết hơn 2 triệu dân ra khỏi thành phố. Kể từ khi chế độ Pol Pot bị lật đổ vào năm 1979, thành phố lại trở thành lá phổi kinh tế của Campuchia. Thủ tướng Hun Sen bản thân cũng thuộc lực lượng Khmer Đỏ trong buổi lễ khai trương một công trình mới nói đùa. Nếu chúng ta không lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào năm 1979, nơi này sẽ ra sao? Chắc chắn nó lại trở thành một khu trồng dừa. Trong khi trung tâm thành phố thay ra đổi thịt, được các tập đoàn bất động sản Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore nhòm ngó, thì những người dân nghèo vẫn sống trong những khu dân cư bình dân còn chưa được rải nhựa đường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Manila và Tokyo phản đối Bắc Kinh cho phi cơ đáp xuống một phi đạo tại Trường Sa. Lãnh đạo Hồng Kông rất quan ngại về các vụ mất tích các công dân Hồng Kông. Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Mỗi ngày một sự kiện, xung khắc Riyadh tại Iran có nguy cơ kéo Trung Đông vào bạo loạn. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Lượt nhìn trang nhất báo ngày đầu tuần này, nổi bật là chiến trường Pháp. Năm nay 2016 được xem là năm chảy nước rút đối với Tổng thống Hollande trước cuộc bầu cử Tổng thống 2017. Báo Libération cũng như Les Echos rất chú ý đến những gì mà ông Hollande sẽ phải thực hiện. Les Echos nhìn thấy lĩnh vực quan trọng nhất mà Tổng thống Pháp phải tập trung sức lực, đó là công việc làm, và loan báo trong hàng tựa, ông Hollande chuẩn bị kế hoạch. Báo Libération thì nhìn rộng hơn, nói đến những lá bài cuối cùng của ông Hollande. Ông sẽ phải tránh những cạm bẫy nào, giữ lại trong tay những con chủ bài nào hầu trao chuốt bản tổng kết nhiệm kỳ của ông và tập hợp lại phe cánh hữu của mình. Le Figaro thì chú ý đến cánh hữu, người có triển vọng trong các cuộc thăm dò, đó là ông Alain Juppé. Trong tuần này thì người được xem là đối thủ lợi hại nhất của ông Hollande sẽ tiết lộ chương trình của ông, và tờ báo chạy hàng thịt lớn, Alain Juppé khởi động bầu cử sơ bộ phía hữu.
Bên cạnh thời sự Pháp, Trung Đông sôi bỏng sau vụ Ả Rập Xê Út cho hành quyết giáo sĩ Hồi giáo hệ phái Shia, Jake Niembach Anim. Le Figaro và Libération đều chạy tựa trang nhất, nhấn mạnh trên sự tức giận của người hệ phái Shia. Sự phẫn nộ, bức xúc đã làm dấy lên những cuộc biểu tình bạo động chống Ả Rập Xê Út cho đến tận Pakistan, và đặc biệt ở Iran mà đại sứ quán Ả Rập Xê Út bị đốt cháy, khiến Ả Rập Xê Út cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.
Le Figaro nhìn diễn biến mới này với con mắt rất bi quan. Nó đào sâu thêm hận thù giữa hai hệ phái Shia và Sunni và cuộc chiến tương tàn diễn ra hầu như khắp vùng Iraq, Syria, Liban, Bahrain. tờ báo cũng đặt sự kiện trong bối cảnh quốc tế nỗ lực chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, và lấy làm tiếc là mới một tuần trước Giáng sinh thì một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đạt đồng thuận đã tạo hy vọng về một giải pháp cho Syria. Nhưng bây giờ thì tờ báo tự hỏi, với một đồng minh như Ả Rập Xê Út, thật ra chỉ quan tâm đến sự tiêu diệt hệ phái Shia thì có thể thắng được Daesh hay không? Liberation phân tích hành động của Hiyad hành quyết đến 47 người, cho là Ả Rập Xê Út vung đao để trị hệ phái Shia và thách thức Daesh. Tờ báo nhìn thấy trong vụ hành quyết quy mô lớn chưa từng thấy này từ năm 1980, có một số yếu tố đáng lưu ý. Đó là giờ đây, lớp diều hầu đang nắm quyền ở Hiyad, các hãng với đường lối nhút nhát thận trọng trước đây. Hành động trên cũng là một thách thức đối với Iran, và vụ hành quyết còn có mục tiêu là ngăn chặn mọi sự xích lại gần nhau giữa người hệ phái Shia và Sunni có thể diễn ra trong khuôn khổ cuộc chiến chống Daesh ở Iraq, Syria hay Yemen. Lãnh đạo Hiyad ngoài ra còn muốn cho thấy là họ cũng triệt để tàn khốc không kém gì Daesh đối với những kẻ chống đối. Liberation cũng lo ngại cho tương lai trong vùng, vì giờ đây không chỉ Iran phô trương cơ bắp mà cả Ả Rập Xê Út, và Hiyad đã bất chấp quan điểm của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, Lesico và Le Figaro chú ý đến sự biến mất kỳ bí của một số người trong nhà sách ở Hồng Kông, tựa của Lesico. Le Figaro nhìn thấy có bàn tay của Bắc Kinh cho nên đã chạy tít Bắc Kinh bị nghi ngờ làm cảnh sát ở Hồng Kông. Những người biến mất nói trên làm việc trong một nhà sách, Causeway Bay, phát hành sách chỉ trích Đảng Cộng sản, cho nên người ta nghi là họ bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.
Phóng viên của Le Figaro đi ngang qua nhà sách hôm thứ Bảy, thấy cửa hé mở, đèn sáng, nhưng không có ai, và đến ngày hôm qua Chủ nhật thì cửa đã đóng chặt. Theo bài báo, một số nhân viên làm việc tại đây đã biến đâu mất, không ai biết. Chủ nhà sách thì không thấy bóng dáng từ hôm thứ Tư. Vợ ông cho biết là đã nhận được một cú điện thoại của ông với số ở Thẩm Quyến. Ông nói đang giúp trong một vụ điều tra và như thế sẽ được khoan hồng. Giọng nói kỳ lạ như là có nhiều người giám sát, và điều khác lạ nữa là ông nói tiếng Quan Thoại thay vì tiếng Quảng Đông như lúc bình thường. Sự vụ gây hoang mang không ít trong dân chúng, và theo Le Figaro thì lãnh đạo an ninh Hồng Kông tỏ vẻ không hài lòng, cho biết là đang chờ trả lời các đồng nhiệm Trung Quốc về trường hợp mất tích trên, vì ngoài cảnh sát Hồng Kông, không cảnh sát nào khác có thể hoạt động tại đây.
Trên bình diện kinh tế, Le Figaro hôm nay chú ý đến Miến Điện đang xây dựng lại kinh tế. Le Figaro điểm qua những nét cho thấy nền kinh tế hồi sinh. Theo số liệu năm 2014 và 2015, GDP là 63 tỷ đô la, GDP theo đầu người là 1.370 đô la, tăng trưởng 8,5% và 9,3% cho năm 2016.
Tác giả bài báo cũng phấn khởi thông báo là từ đầu tháng 12 vừa qua, thì Miến Điện đã rời khỏi danh sách các nước không có thị trường chứng khoán. Giới tài chính Miến Điện đã rất tự hào cho là họ có một ước mơ và nó đã trở thành hiện thực. Thị trường mới này là nỗi tự hào, nhưng nhiều người cũng lo ngại là thị trường không được điều hành tốt sẽ thu hút đồng tiền dơ bẩn. Ở một nước mà nạn tham nhũng lan tràn và là quốc gia thứ nhì thế giới sản xuất thuốc phiện. Theo Le Figaro, những số liệu kể trên cho thấy kinh tế Miến Điện đang được xây dựng lại qua một loạt cải tổ, nhưng vấn đề là hạ tầng cơ sở còn yếu kém. Thị trường chứng khoán ra đời nhưng hệ thống ngân hàng còn rất yếu. Tờ báo có vẻ tiếc là công nghiệp Miến Điện vẫn còn thô sơ và lại không có nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, theo Le Figaro, chỉ có hai nhà đầu tư chủ yếu là Trung Quốc và Thái Lan. Trung Quốc khai thác thủy điện, hầm mỏ, xây dựng. Thái Lan khai thác khí đốt và địa ốc.
Kinh tế vươn lên, phong cách sống cũng thay đổi. Le Figaro với vẻ tự hào đã ghi nhận là hàng Made in France đang thu hút Miến Điện.
Tác giả bài báo đã đến gặp một nữ doanh nhân có tiếng tăm ở Miến Điện, bà Susutin, đứng đầu khoảng 10 công ty. Bà khẳng định, ngày nay tôi có thể làm giàu hơn thế nữa qua giao dịch với Trung Quốc và Thái Lan, hai nước đầu tư hàng đầu ở đây. Nhưng tôi muốn đầu tư vào dài hạn, thay đổi phong cách, mang lại những sản phẩm chất lượng cao cho người ở đây vì kinh tế đang thay đổi. Theo Le Figaro, bà Susutin đã nhập phần miếng điện từ các loại nước uống, rượu mà bà thích mỗi khi đến Pháp, cho đến mỹ phẩm, vì theo bà, người miếng điện rất quan tâm đến việc chăm sóc da dẻ của mình. Le Figaro ghi nhận là từ khi kinh tế thay đổi từ năm 2011, thì các trung tâm thương mại đã mọc lên ở Hong Kong và sản phẩm Pháp hạng sang đã đổ vào đây. Người miếng điện giờ đây không xa lạ và còn rất ưa chỗ nữa là khác. Đi xa phố, bắt gặp một tiệm bánh mì Pháp không phải là điều hiếm hoi. Đối với giới doanh nhân như bà Susutin, thì kinh tế mới bắt đầu phát triển. Và lãnh đạo miếng điện theo bà giờ đây phải hiểu là đất nước này cần đến lĩnh vực tư nhân để kinh tế có thể phát triển mạnh hơn.
Trong địa hạt kinh tế Đông Nam Á, nhật báo Pháp L'Echo đã đặc biệt chú ý đến sự kiện cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, một cộng đồng mà tờ báo Pháp xem là một phác thảo của thị trường chung kiểu châu Âu. Tuy nhiên, nhận xét chung của tờ báo Pháp khá nghiêm khắc, đó mới chỉ là một cái vỏ rỗng mà các nước Đông Nam Á phải nhất trí được với nhau để lấp đầy.
Về ý nghĩa của cộng đồng kinh tế ASEAN, L'Echo cho đấy là một lá trắng đang được dựng lên để chống lại thế lực hùng mạnh của Trung Quốc. Trọng lượng của 10 nước Đông Nam Á không phải là nhỏ, vì đó là một thị trường trên 620 triệu dân, rất có triển vọng, và trong năm 2013, vào lúc GDP thế giới chỉ tăng 3%, thì GDP của ASEAN tăng 4,9%. Vấn đề là để biến cộng đồng kinh tế ASEAN thành một khối thực thụ, có rất nhiều điều cần phải làm, từ việc giảm các rào cản phi thuế quan, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông vận tải giữa các nước thành viên, cho đến việc thành lập một chính sách tích cực hơn và mang tính cưỡng chế đối với các thành viên không tuân thủ các cam kết. Theo L'Echo, đó là những công trình không dễ thực hiện. Vấn đề khó khăn nhất được tờ báo Pháp nêu lên, tuy nhiên lại là sự kiện khối ASEAN thiếu vắng một tầm nhìn chính trị rõ rệt, không giống như Liên hiệp châu Âu, được xây dựng trên một trục pháp đức vững chắc với một dự án thực thụ. ASEAN hiện thiếu một đầu tàu và một tầm nhìn chính trị. Thêm vào đó là sự khác biệt kích thước đáng kể giữa các thành viên. Giữa Indonesia chiếm 40% dân số cũng như GDP của ASEAN, và Campuchia, một nước thuộc diện nhỏ, các mục tiêu của các chính phủ chắc chắn là khác nhau. Tóm lại, đối với L'Echo, nếu việc tự do hóa trao đổi hàng hóa tương đối đơn giản, việc giảm bớt các hàng rào phi thuế quan hoặc củng cố hợp tác hải quan sẽ rất gay go.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với đề tài dự thảo luật về hội chưa thực sự bảo đảm quyền này.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo chiều hướng hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam chịu sức ép ngày càng mạnh của quốc tế, đòi hỏi chính quyền Hà Nội phải thông qua một bộ luật về lập hội, một trong những quyền căn bản đã được ghi trong hiến pháp từ hàng mấy chục năm qua, nhưng chưa bao giờ người dân Việt Nam được thực thi. Thế nhưng, đối với những nhà hoạt động như tiến sĩ Nguyễn Quang A, không nên trông chờ quá nhiều vào tác động của các hiệp ước quốc tế mà chính người dân và các tổ chức ở Việt Nam phải đồng lòng hợp sức để gây áp lực, buộc chính quyền tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi để cho người dân thực hiện quyền hiến định này. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Việt Nam, tính đến tháng 12/2014, cả nước có tổng cộng hơn 52.000 hội, trong đó có 483 hội hoạt động trong phạm vi cả nước và 52.082 hội hoạt động phạm vi địa phương, với quy mô, phạm vi và tính chất hoạt động rất đa dạng. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã xuất hiện một số tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhưng những tổ chức này hoạt động rất khó khăn vì các thành viên thường xuyên bị sách nhiễu, hăm dọa, thậm chí hành hung vì bị coi là bất hợp pháp. Đối với những người sáng lập những tổ chức xã hội dân sự độc lập ấy, họ chỉ thực hiện đúng quyền tự do lập hội đã được ghi trong Hiến pháp Việt Nam. Nhưng vấn đề là Việt Nam vẫn chưa có một bộ luật nào để cụ thể hóa quyền đó. Như luật về hội đã được soạn thảo từ nhiều năm nay, thế nhưng cũng giống như luật về biểu tình, luật này cho tới nay vẫn bị dời tới, dời lui. Có lẽ là do sức ép của quốc tế, theo dự kiến năm nay bản dự thảo luật về hội sẽ được trình ở Quốc hội khóa tới và sẽ được các đại biểu thông qua trong tháng 10, 2016. Tuy vậy, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong những nhà hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, cho rằng dự luật sẽ được trình trong năm nay có nội dung mang tính kiểm soát hơn là tạo điều kiện thực thi quyền tự do lập hội ở Việt Nam.
Dự thảo luật về luật hội đã tiến hành thời năm 2007-2008 khá là sôi nổi hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà sau khi có dự thảo lần thứ 10 thì rồi họ lại gác lại cái việc này. Có lẽ họ sợ nhất là khi mà có cái luật như thế thì các cái tổ chức, các cái hội mà họ coi là những cái pháp có thể được hợp pháp hóa và lúc đó thì sẽ nghi ngại đến cái quyền lực của họ. Cho nên là họ theo mãi cho đến tận bây giờ nên thảo luận trở lại. Có thể là do có cái sức ép của quốc tế khi mà Việt Nam tham gia vào TPP chẳng hạn, buộc phải chấp nhận là có công đoàn độc lập, nó cũng thúc đẩy rằng phải có một cái luật hay cái quy định gì thế để cho nó giải tỏa bớt cái áp lực đi. Nhưng mà tôi thì khi mà nhìn qua cái dự thảo mới thì tôi e rằng rất là ngại là nó sẽ không phải là một cái luật để giúp cho người dân thực hiện cái quyền lập hội của họ, mà để kiểm soát cái việc lập hội. Thì lúc đó có một cái luật lợi như thế thì còn tồi hơn là không có luật.
Vâng, cụ thể thì ông có nắm được những cái nội dung cơ bản của cái dự luật mới về lập hội hay không ạ? Tức là những cái điểm mà cho thấy rằng là cái dự luật này nó hướng về cái kiểm soát, quản lý hơn là bảo đảm cái quyền tự do lập hội ạ?
Về cơ bản, cái luật này nó là cập nhật của một cái nghị định hiện hành của chính phủ Việt Nam về cái chuyện lập hội. Nó có vài cái điểm ở cái dự thảo này cũng như là cái quy định hiện hành rất sức là cản trở cho cái việc người dân thực hiện cái quyền lập hội của mình. Cái thứ nhất là khi muốn lập hội thì họ quy định là phải có một cái ban vận động gồm có một số người nhất định, và cái ban vận động đấy phải được một cái cơ quan nào đó của nhà nước. Ví dụ như là cái lĩnh vực đấy liên quan đến Bộ Y tế thì được Bộ Y tế, liên quan đến viễn thông hay truyền thông chẳng hạn thì phải được Bộ Thông tin chẳng hạn. Họ là những cái bộ gọi là bộ chủ quản, họ phải chấp nhận danh sách của những người muốn lập cơ hội đấy, những người đề xuất đấy. Và đấy thực sự tức là một cách để kiểm soát, một cách để thích thì cho mà không thích thì thôi. Tức là cản trở cái quyền lập hội của người dân, đấy là một cái quy định mà nó vẫn còn nguyên ở trong cái dự thảo mới này. Một cái quy định thứ hai nhất thì là không hay là những cái hội mà hoạt động trong một cái lĩnh vực, tôi nói ví dụ như là hội bảo vệ người tiêu dùng chẳng hạn. Nếu mà đã có một cái hội bảo vệ người tiêu dùng rồi thì sẽ không có một cái hội khác nào được như thế nữa. Tức là triệt tiêu hoàn toàn cái sự cạnh tranh trong các hoạt động xã hội dân sự, bởi vì có thể là có 5-7 hội bảo vệ người tiêu dùng, mà cái hội nào mà hoạt động hay, hoạt động tốt thì người dân người ta tham gia, người ta góp sức vào. Còn lần này là quy định là nếu đã có một hội như thế thì không có cái hội thứ hai nữa. Và như thế thì vô hình chung là họ có thể tạo điều kiện, bởi vì họ phải chuẩn bị điều lệ, họ phải chấp nhận cái ban vận động, rồi thậm chí đến cả cái lãnh đạo của hội đấy cũng đã phải được họ thông qua đấy. Thì khi mà có một hội như thế, thực sự là một hội mà do họ kiểm soát, thì những người khác là không còn có bất để mà làm một cái cạnh tranh nhá. Đấy là một quy định mà tôi nghĩ rằng phải xóa bỏ. Và tất cả những cái đấy là những cái mà quy định để cản trở việc lập hội, chứ không phải là tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền lập hội của mình. Và cái quyền lập hội đấy thì nó chỉ tuân thủ những cái quy định của luật, và nó không cần có bất kể ai đứng trên nó cả. Không thể có một cái bộ chủ quản, cũng không có cái chuyện cơ quan nhà nước được phép bảo là tôi cho anh làm, nó không cho anh làm.
Vâng, thì tức là theo ông, lẽ ra cái luật lập hội này nó chỉ quy định về cái việc đăng ký hội chứ không phải là cái quy định về cái xin phép để lập hội.
Đúng ra là cái luật hiện nó phải quy định cái việc đăng ký là hoàn toàn là tự do của người dân, không có ai được xét nghiệm cả. Tất nhiên là phải thỏa mãn những cái tiêu chí hình thức như thế này, cái kia, hoặc là để cho nó không trùng tên với nhau được chẳng hạn. Thì cái đó là có thể quy định, rồi quy định về cái việc là nó hoạt động ra sao, tìm kiếm tài trợ của nó như thế nào, việc sổ sách kế toán của nó ra sao, việc thực hiện tất cả những cái việc liên quan đến thuế khóa chẳng hạn của nó như thế nào, vân 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 vân, chứ không phải là cái việc đi duyệt điều lệ của nó, chứ không phải là cái việc đi duyệt ban vận động của nó. Bởi vì như vậy người ta không thích thì người ta có thể không cho, người ta gom đấy. Hoặc là nó phải quy định cái thủ tục là nếu mà làm đúng các cái quy định của cái thủ tục như thế thì bao nhiêu ngày là phải cấp cái mã số đăng ký cho người ta, vân vân và vân vân. Nhưng mà nó không phải là như thế mà nó có những cái điểm thực sự là cản trở quyền lập hội của người dân.
Trong bài phát biểu diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam vào đầu tháng 12 năm ngoái, bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, đã điểm lại một số kiến nghị được nêu trong diễn đàn lần này. Và điểm đầu tiên mà bà nêu lên đó là Việt Nam cần phải soạn thảo một luật về hội có hiệu lực mạnh. Theo bà giám đốc quốc gia tại Việt Nam, luật này sẽ giúp chính phủ thực hiện những kế hoạch đề ra cho việc phát triển đất nước. Thế nhưng theo tờ VN Economy ngày 6 tháng 12, không chỉ có Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam mà ở diễn đàn, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cũng đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của dự luật này trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, bởi vì theo họ, kinh tế thị trường cũng cần vai trò thúc đẩy của xã hội dân sự và tinh thần hiệp hội. Kiến nghị cụ thể của các tổ chức phi chính phủ là luật về hội cần phải bảo đảm tính tự nguyện, tự chủ và tự do trong hoạt động, không bị can thiệp tùy tiện bởi các cơ quan nhà nước vào điều lệ, lãnh đạo cũng như lĩnh vực hoạt động của hội. Các tổ chức phi chính phủ cũng cho rằng đúng theo tinh thần của hiến pháp thì thành lập hội không cần xin phép thủ tục rườm rà mà chỉ cần đăng ký với cơ quan nhà nước. Trong các buổi thảo luận về dự thảo luật về hội, một số đại biểu quốc hội cũng đã cho rằng bản dự thảo này vẫn còn nặng tính quản lý nhà nước, không tạo điều kiện cho cạnh tranh giữa các hội. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, lẽ ra việc thảo luận về dự thảo này phải được mở rộng cho người dân tham gia để cho các đại biểu có thể hiểu rõ hơn thực chất của vấn đề.
Trong quốc hội cũng có một số ít đại biểu đã nêu những cái điểm bất cập đấy ra trước quốc hội, và đấy là một cái tín hiệu đáng mừng. Nhưng mà rất là đáng tiếc, nếu mà có một cái sự tham gia rộng rãi hơn, có điều kiện hơn để cho chính các cái tổ chức xã hội dân sự, chính các cái hội đó, họ phát biểu ý kiến một cách rất là đường hoàng trước công chúng, thì chắc cho rất là nhiều người được biết, để cho bản thân các cái vị đại biểu quốc hội cũng vỡ lẽ ra là cái việc đó là như thế nào. Nhiều khi người ta thông qua một cái luật mà người ta chẳng hiểu kỹ là những câu chữ nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào nếu mà không có một cuộc thảo luận. Thực ra mà nói về mặt hình thức là Việt Nam có một cái luật về thủ tục ban hành các quy phạm pháp luật. Nó có quy định là phải làm theo các cái trình tự nào, nó có quy định là phải lấy ý kiến của các bên liên quan, nhưng mà thường thì người ta chỉ chú ý đến ý kiến của các bên liên quan là của các cái bộ liên quan đến việc quản lý nhà nước, mà họ không chú ý đến cái việc lấy ý kiến của những người liên quan, của các cái tổ chức liên quan, của người dân liên quan. Và tuy rằng cũng có một cái quy định là trong vòng 60 ngày thì mọi người có thể góp ý trên cái trang điện tử của cái bộ đó, hoặc là của Bộ Tư pháp, hoặc là có thể gửi thư gửi góp ý đến. Nhưng mà nếu cái việc góp ý này mà không được tổ chức một cách bài bản với cái sự chứng giám của truyền thông chẳng hạn, thì có một ngàn ý kiến khác nhau thì rất nặng, nó cũng không được mấy cả. Và thực sự người dân người ta sẽ chán việc góp ý như này, bởi vì người ta góp ý cũng không có cái tác dụng gì cả. Thế nên nếu mà anh vào những cái trang điện tử của các bộ, phần góp ý kiến có thể với người trong 60 ngày có thể được góp ý kiến, thì chẳng thấy có ý kiến nào cả, hoặc là chỉ có một vài ý kiến thôi, nhưng những ý kiến thì cuối cùng cũng không được chú ý gì cả. Cái hình thức góp ý kiến của người dân như thế, tôi cho chỉ mang hình thức mà không có hiệu quả. phải làm sao tổ chức để cho các tập thể, các nhóm người, người ta có thể tụ tập với nhau lại và người ta bàn luận, người ta đối thoại với chính phủ và người ta hình thành những cái chính kiến của người ta. Và lúc đó với cái sức mạnh của đông người như thế thì người ta có thể gây sức ép, lúc đó mới có phòng được. Còn từng cá nhân thì rất là khó.
Đúng là trong các buổi thảo luận, luật về hội cũng có không ít đại biểu quốc hội vẫn nghĩ rằng nếu cho lập hội tự do thì nhà nước phải quản lý tất cả các hội. Lý do họ đưa ra là để có thể xử lý mặt tiêu cực, để không tạo điều kiện cho con đường dẫn đến đa nguyên đa đảng, để ngăn chặn những hành vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Tất nhiên ai cũng thừa hiểu rằng ở Việt Nam quốc hội không có thực quyền, cho dù các đại biểu có ý kiến như thế nào thì dự thảo luật về hội mà chính phủ đề trình cũng sẽ chẳng được sửa đổi bao nhiêu. Nhưng những cuộc thảo luận nói trên giữa các đại biểu quốc hội cũng phản ánh phần nào sự quan ngại của nhà cầm quyền Việt Nam về một dự luật có thể mở đường cho sự hình thành những tổ chức đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng. Việt Nam sẽ buộc phải thông qua một luật về lập hội, nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, áp lực của quốc tế sẽ không đủ để Việt Nam có một luật thực sự bảo đảm quyền lập hội mà người dân và các tổ chức phải đồng lòng hợp sức để buộc chính quyền tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân thực hiện quyền hiến định của họ một cách văn minh.
Nếu mà hy vọng với sự hội nhập kinh tế, với cái sự ký kết các cái hiệp ước thương mại đa phương như là TPP hoặc là song phương, thực ra là đa phương giữa Việt Nam và EU, với cái sự hình thành cộng đồng ASEAN vân vân thì Việt Nam sẽ có cái tiến bộ trong việc thực hiện cái quyền lập hội. Thì tôi nghĩ rằng cái việc hy vọng đấy chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì người ta có trăm phương nghìn kế để người ta bảo rằng ở đây chúng tôi cũng có đảm bảo quyền như thế này như thế này, nhưng mà đến lúc nhìn vào kỹ thì thực sự là không có đảm bảo cái gì cả, mà là sự siết chặt, sự gây cản trở. Cái quan trọng hơn mà dựa vào những cái cam kết đấy của chính phủ Việt Nam với các cái tổ chức quốc tế, với các đối tác quốc tế, nhưng mà quan trọng nhất là phải dựa vào chính cái hiến pháp bây giờ, dựa vào những cái công ước quốc tế mà có hiệu lực bắt buộc với Việt Nam mà Việt Nam đã tham gia, và người dân ở Việt Nam này và các cái tổ chức ở Việt Nam này phải đồng lòng hợp sức để gây sức ép buộc họ phải thực thi đúng nghĩa vụ của nhà nước là tạo ra cái môi trường pháp lý thuận lợi để cho người dân thực hiện cái quyền kiến nghị của họ một cách văn minh. Đấy mới là cái chính.
RFI, les voix du monde.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bah, moussou tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, moulin d'un tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, moulin, je vois un coupa.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, moubik, ben neuf chambres, couillon Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Veuillez car you cut nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Vua chầu hỏa Ả Rập Xê Út bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Banane Meyer Suet qua phần trình bày của nhóm Les Chardons.
australiane. Embrassons-nous, l'année sera bonne, que le champagne commence à